Đời sống thiên đàng dành cho gia đình, tác giả Frank Harmon. Chương 5: Vai trò làm đầu của người chồng trong gia đình. Phần 2: Người yêu thương. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình. Episode chương 5 câu 25. Trước đây, tôi đã tin rằng mình hoàn toàn thực hiện tốt việc bày tỏ tình yêu thương, thậm chí cho rằng đã đạt tốt vượt tiêu chuẩn trong vai trò là một người chồng tốt. Tôi luôn thích ôm và hôn vợ mình. Tôi cũng bày tỏ rất nhiều yêu thương với vợ tôi. Tôi đã cầu nguyện xin Chúa bày tỏ cho tôi những điều Ngài trong đời tôi trong cương vị người làm chồng. Và tôi đã sẵn sàng để nghe Chúa nói rằng Ngài hài lòng với tôi. Thế nhưng Ngài lại bày tỏ cho tôi ý nghĩa trọn vẹn của tình yêu, rằng tôi cần yêu vợ tôi như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh. Tình yêu của Đấng Christ là tình yêu ban cho và là một tình yêu đầy sự hy sinh, bởi Ngài đã yêu chúng ta cho đến chết. Những đặc tính của tình yêu giống như Đấng Christ được nói đến trong một phân đoạn nổi tiếng của Kinh Thánh về tình yêu thương. Mỗi người làm chồng cần gieo những hạt giống yêu thương như vậy, cho đến khi tình yêu đó trở thành một phần trong tính cách của họ. Tôi xin được trích dẫn phân đoạn Kinh Thánh đó như sau: tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin cậy mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 4 đến câu 8. Vợ và chồng có thể có những cách hiểu khác nhau về ý nghĩa của tình yêu. Tôi nhớ đến một người chị em tín hữu nọ đến gặp tôi và than phiền về chồng mình, rằng chồng không yêu mình. Sau đó cô ấy tiếp tục than vãn rằng chồng thậm chí quên cả ngày cưới và không mua quà kỷ niệm tặng vợ. Hơn nữa, anh ta rất ít khi nhớ đến sinh nhật của vợ hoặc các dịp đặc biệt khác để có cơ hội tranh thủ bày tỏ sự quan tâm của mình. Tôi muốn tìm hiểu xem liệu còn bằng chứng nào khác nữa hay không. Vì vậy, tôi đã hỏi cô ấy để xác định anh ta thuộc mẫu người chu cấp nào cho gia đình. Anh ta có công việc ổn định và có thể chu cấp nhu cầu tài chánh cho cả gia đình hay không? Cô ấy quả quyết rằng chồng mình là một nhân viên làm việc rất chăm chỉ và luôn thanh toán hết các hóa đơn và không cần phải xoay sở những khoản nợ không cần thiết. Tôi hỏi liệu chồng cô có say rượu, cờ bạc hoặc không chung thủy hay không? Thì cô ấy nói rằng chồng mình là một người đàn ông nghiêm túc, ngay thẳng và không phạm phải bất cứ điều gì. Cô ấy phải thừa nhận rằng chồng mình là một người đàn ông tử tế và chưa bao giờ vấp phạm những điều kể trên. Trong tâm trí của người phụ nữ này, thì món quà trong những dịp đặc biệt mang nhiều ý nghĩa yêu thương. Đối với người nam, sự yêu thương có nghĩa là trở thành một người chu cấp ổn định cho gia đình và là một người chồng thủy chung. Người chị em này đã quá coi trọng những gì cô ấy cho là khuyết điểm của chồng mà quên đi tất cả những phẩm chất tốt đẹp khác của anh ta. Tôi biết rất nhiều người vợ vẫn luôn biết ơn chồng cho dù anh ta có nhớ ngày kỷ niệm ngày cưới hoặc ngày sinh nhật hay không. Nói một cách khác, những người chồng như vậy chỉ cần tinh tế hơn một chút về những điều nhỏ nhặt nhưng có ý nghĩa quan trọng với vợ mình. Chính tôi cũng gặp phải những vướng mắc y hệt như vậy, và tôi biết rằng tôi không thường xuyên tặng quà cho vợ mình. Xuất phát từ tình yêu thương mà người nam sẽ chu cấp cho vợ, xuất phát từ tình yêu thương mà Cha Thiên Thượng chu cấp cho sự cứu rỗi của chúng ta. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Gia Cơ chương 1 câu 17. Tình yêu thương mang đến sự chu cấp về mặt vật chất và tinh thần. Sự chu cấp vật chất chỉ có tính tạm thời, nhưng sự chu cấp tinh thần thì sẽ còn được lưu giữ mãi mãi. Tôi muốn chu cấp lời Đức Chúa Trời cho vợ tôi, và tôi cũng muốn dùng nước hằng sống trong lời Chúa để khích lệ cô ấy, giống như Chúa Giêsu khiến hội thánh được trở nên thánh, để tôi có thể đưa vợ tôi đến trước mặt mình một cách thánh khiết. Xuất phát từ tình yêu thương mà người nam bảo vệ vợ mình, Kinh Thánh nói, Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào Cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Thi Thiên 103 câu 13-14. Từ thương xót trong tiếng Hebrew có nghĩa là những yêu thương dịu dàng nhất. Chúa biết chúng ta yếu đuối và cần sự quan tâm đặc biệt từ Ngài. Đó là điều Kinh Thánh muốn nói đến. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều không ngon ra trong sự ăn ở với vợ mình như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 7. Câu Kinh Thánh nói về người vợ là giống yếu đuối hơn là một lẽ thật mà tôi đã hiểu sai suốt cuộc đời mình. Tôi nghĩ rằng người chồng sẽ là giống ưu việt hơn, và tôi cho rằng tôi mạnh mẽ còn vợ tôi yếu đuối. Nhưng từ yếu đuối hơn chỉ mang tính so sánh tương đối chứ không phải tuyệt đối. Có nghĩa rằng người vợ sẽ yếu đuối hơn người chồng. Câu Kinh Thánh này không đề cập rằng người chồng mạnh mẽ. Khi đọc từ yếu đuối hơn, tôi tự mặc định rằng vợ thấp kém, còn mình thì ưu việt hơn. Một lần nữa tôi lại hiểu sai Kinh Thánh. Chúa đã hỏi tôi về các loại bình và lọ trong nhà. Tôi thưa Chúa rằng có các bình gồm gốm, sứ và pha lê. Chúa hỏi tôi trong các loại này thì loại nào dễ vỡ nhất, loại nào tốt nhất. Tôi trả lời rằng gốm là loại bền nhất. Chúng tôi có thể không ngần ngại đặt nó vào máy rửa bát, trong khi đồ sứ và pha lê thì cần sử dụng cẩn thận. Sau đó Chúa hỏi tôi trong các loại này thì tôi đánh giá bình nào có giá trị cao nhất. Tôi thưa với Chúa, loại sứ và pha lê là đắt tiền nhất. Chúa qua đó nói với tôi rằng điều ấy cũng giống như với vợ tôi. Yếu đuối hơn có nghĩa là dễ bị tổn thương hơn. Vợ tôi thú nhận với tôi rằng cô ấy có thể bị tổn thương rất dễ dàng. Nhưng cô ấy cũng là điều giá trị nhất của tôi. Cô ấy cần và xứng đáng được chăm sóc đặc biệt. Người quản gia. Đức Chúa Trời trông đợi những tiêu chuẩn gì từ người chồng trong tư cách là người đứng đầu của gia đình? Đó phải là một người quản gia tốt của gia đình để Ngài có thể giao phó. Đức Chúa Giêsu đã nói với Cha, phàm mọi điều thuộc về Con, tức là thuộc về Cha. Giăng 17 câu 10. Chúa Giêsu đang nói đến 12 môn đồ mà Cha đã giao phó lại cho Ngài. Ngài thừa nhận trách nhiệm quản gia trong nom các môn đồ này. Cũng tương tự như vậy, một người nam sẽ hiểu rằng đây là gia đình của tôi, nhưng cốt lõi của vấn đề là gia đình đó cũng thuộc về Đức Chúa Trời, và anh ta chính là người cai quản gia đình trước mặt Chúa. Khi một người nam thừa nhận trách nhiệm cai quản mọi điều gì đó thuộc về Chúa, thì người đó sẽ hết lòng chăm sóc và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những con người cũng như đồ vật thuộc về Chúa. Điều này sẽ thay đổi hoàn toàn quan điểm của người làm chồng làm cha. Đối với bất kỳ ai và ở bất kỳ đâu, khi Đức Chúa Trời giao phó trọng trách làm đầu, thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ngài về phần việc được giao, Điều này hoàn toàn đúng đối với những người Chúa đặt để trong cương vị lãnh đạo thuộc linh của Hội Thánh. Hãy vâng lời kẻ dẫn dắt anh em và chiều phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Hebrew chương 13 câu 17. Trong chương 17 sách Giăng, chúng ta nghe đến những lời cầu nguyện của thầy tế lễ thượng phẩm của Chúa Giêsu. Trong lời cầu nguyện này, Chúa Giêsu đã nhận lãnh trách nhiệm quản gia của mình trước mặt Cha Thiên Thượng, là đấng đã tin cậy đặt trọng trách công việc này lên vai Ngài. Bản thân tôi đến một ngày sẽ cùng những người làm chồng khác đứng trước mặt Chúa chịu sự phán xét về vai trò quản gia của mình đã hoàn thành trọn vẹn hay chưa. Đức Chúa Trời không phán xét người làm vợ và người làm mẹ, vì họ không phải là người đứng đầu của gia đình. Ngài cũng sẽ không phán xét con trẻ để trả lời những câu hỏi của Ngài, vì chúng không nắm vai trò lãnh đạo gia đình. Khi chúng ta suy ngẫm lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đối với Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nhìn thấy những nguyên tắc quyết định tới vai trò lãnh đạo. Qua sự suy ngẫm những việc Chúa làm đối với các môn đồ, chúng ta học hỏi được những phẩm chất dành cho người chồng, người cha. Bắt đầu với Giăng 17 câu 6, chúng ta sẽ tìm thấy liên tiếp trong 14 câu Kinh Thánh sau. Mỗi câu là một phẩm chất của người đứng đầu. Trong một số câu sẽ có hai hoặc ba phẩm chất. Tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn những điều Thánh Linh bày tỏ cho tôi. 1. Bày tỏ danh Chúa. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho con. Câu 6. Sự bày tỏ danh Chúa xảy đến khi người đó sống một đời sống với tâm tính giống như Cha Thiên Thượng. Đây là nhiệm vụ của người đứng đầu một gia đình, là hình mẫu người cha để các con noi theo. Con cái sẽ nhận biết Cha Thiên Thượng khi được kinh nghiệm tình phụ tử với người cha trên đất của chúng. Thực tế những khúc mắc của các thành viên trong gia đình khi anh ta chăm sóc gia đình của mình. Thực tế rất nhiều lần chứng minh rằng những người mới lên chức bố không thực hiện trọn vẹn vai trò làm cha của mình, khiến con trẻ gần như không thể nhìn nhận Chúa như là một người cha nhân từ, tha thứ và đầy tình yêu thương. 2. Công nhận gia đình là món quà Chúa ban tặng. Họ, những người cha giao cho con từ giữa thế gian. Câu 6. Một người nam cần luôn mạnh dạn và cởi mở khẳng định với gia đình rằng các con, em là món quà Chúa ban tặng cho anh, là những người Chúa đã yên tâm giao phó cho anh. Khi tôi giảng dạy ở bất kỳ đâu về mối quan hệ gia đình, tôi cũng khích lệ những người nam thực hành điều này. Sau một buổi giảng như vậy tại cuộc hội thảo, buổi sáng hôm sau, có một cặp vợ chồng nắm tay nhau đến gặp tôi. Cô ấy tươi cười rạng rỡ và nói, chồng tôi đã thực hiện chính xác những điều gì mục sư gợi ý. Khi chúng tôi về phòng tối qua, chồng tôi đã nắm lấy hai tay của tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và vô cùng trìu mến nói, em là món quà Chúa ban tặng cho anh, là người vợ Chúa trao tặng cho anh. Cô ấy nói rằng mình chưa nghe chồng nói điều ấy trước đây bao giờ, nên cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc rạng rỡ. Hỡi những người làm chồng, điều này dường như rất nhỏ nhặt và có thể không dễ dàng gì để anh em chúng ta thổ lộ, nhưng đó thật là một phước hạnh lớn mà các anh em có thể dành cho gia đình. Họ cần được nghe từ tận tai mình những lời yêu thương và chân thành từ chính bạn nói ra, để họ biết chắc rằng mình được công nhận và yêu thương. Lưu ý rằng Chúa Giêsu đã nói về những người cha ban cho Ngài từ giữa thế gian. Nói cách khác, họ cũng là những con người bình thường không trọn vẹn. Ngài vẫn tiếp nhận họ và yêu thương họ. Khi tôi đứng trước bàn thờ hôn nhân và mục sư hỏi, con có bằng lòng lấy người nữ này mà con đang nắm tay làm vợ hợp pháp của con hay không? Tôi trả lời, con xin hứa nguyện. Thì tôi hiểu rằng tôi lấy người vợ và yêu thương cô ấy với con người vốn có của cô ấy. Các môn đồ Chúa cũng có những lúc phạm sai lầm, nhưng Chúa Giêsu chưa bao giờ từ bỏ họ. Ngài luôn biết ơn về họ. Đó cũng là cách người nam sẽ tiếp nhận gia đình của mình. 3. Đưa gia đình đến sự nhận biết Chúa. Và họ đã giữ lời cha. Câu 6. Nhiệm vụ của người đứng đầu gia đình là dẫn dắt các thành viên gia đình sống trong sự vâng phục lời Chúa. Họ cần được cảm động trong tấm lòng và có sự trân trọng về lời Chúa, để lời của Ngài dần sẽ trở thành tiêu chuẩn trong mọi lời nói và hành xử của mình. Thật phước hạnh thay khi người nam có thể đứng trước Chúa và dặn dĩ báo cáo kết quả tốt đẹp với cha giống như Chúa Giêsu đã từng làm. 4. Khích lệ gia đình trông cậy sự khôn ngoan và sức mạnh đến từ Đức Chúa Trời. Hiện nay, họ đã biết rằng mọi sự cha đã giao cho con đều là từ cha mà đến. Câu số 7. Người chồng sẽ trông cậy Chúa để tìm ra câu trả lời cho những khúc mắc của mọi thành viên trong gia đình. Khi anh ta chăm sóc gia đình của mình, các thành viên cần nhận biết những sự khôn ngoan và chỉ dẫn của anh ta không phải đến từ trí lực và sức riêng của người đó, mà đến từ Đức Chúa Trời. Sự dạy dỗ, tư vấn và sức mạnh của anh ta đến từ ngai vàng của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa rằng một người chồng cần luôn không ngừng tìm kiếm Chúa. Những khúc mắc trong cuộc sống xảy đến quá phức tạp mà chúng ta không thể bỏ qua và cũng không thể có hết giải pháp trong bộ não nhỏ bé của con người. Chúng ta cần sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. 5. Chia sẻ với gia đình những sự nhận lãnh về lời của Đức Chúa Trời. Vì con đã truyền cho họ những lời cha đã truyền cho con. Câu 8. Chúa Giêsu đã ban cho họ lời sự sống, là lời được ban ra từ cha. Chúa Giêsu biết rằng cha thiên thượng luôn chỉ dẫn, vì Ngài luôn ở trong mối thông công cầu nguyện cùng cha. Người chồng cũng cần giống như vậy. Sẽ có những lúc gia đình cần lời chỉ dẫn trực tiếp và sống động từ Chúa về một vấn đề nào đó. Người đứng đầu cần bước đi trong Thánh Linh để có thể lắng nghe được tiếng Chúa giống như Chúa Giêsu đã làm. 6. Dẫn gia đình đến đức tin. Và họ đã nhận lấy, nhìn biết quả thật rằng và tin rằng. Câu 8. Chúa Giêsu đã dẫn dắt những môn đồ đến đức tin rằng Ngài là Đấng Cứu Thế. Người làm cha cũng sẽ dẫn dắt con cái mình đến với Chúa và không để dành phước hạnh đó lại cho mục sư hoặc giáo viên trường chủ nhật, vì cơ hội cho con trẻ tiếp nhận Chúa sẽ ít hơn. Tôi rất biết ơn Chúa rằng chính cha tôi đã dẫn dắt tôi đến với Chúa Giêsu Christ là Đấng Cứu Thế của đời tôi khi tôi 10 tuổi. Tôi nhớ như in khi cha tôi ngồi cùng tôi trong phòng khách và giải thích Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của tôi thế nào và dẫn dắt tôi đến một đức tin riêng tư với Ngài. Người làm chồng cũng cần sống một đời sống trọn vẹn đức tin, là chính đức tin để nhận lãnh những lời hứa của Chúa. Chúa Giêsu luôn tìm thấy những đức tin đáng khích lệ trong những kẻ tìm kiếm Ngài và đi theo Ngài. Ngài khích lệ 12 môn đồ thực hành đức tin khi ban đồ ăn cho đoàn dân đông và khích lệ Phi-e-rơ bước đi trên mặt nước. Bất kỳ lúc nào khi Chúa tìm thấy đức tin, Ngài luôn khích lệ các môn đồ thực hành nó. Người làm đầu phải thực sự là người dẫn đầu, là người thầy trong đức tin. 7. Cầu nguyện cho gia đình của mình. Còn vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ đã giao cho con. Câu 9. Chúa Giêsu không nói rằng Ngài không quan tâm đến thế gian. Ngài đã phó chính mình Ngài cho thế gian này. Chúa Giêsu công bố sự ưu tiên cầu nguyện của Ngài, và Ngài thường lớn tiếng cầu nguyện trước sự hiện diện của các môn đồ. Đức Chúa Trời đã bày tỏ điều tuyệt vời này cho tôi. Trước đây, vợ tôi thường nhờ tôi cầu nguyện về một số vấn đề. Vài ngày sau, cô ấy hỏi lại liệu tôi đã cầu nguyện cho cô ấy hay chưa. Nhưng giờ đây, khi cô ấy yêu cầu tôi cầu nguyện, thì tôi sẽ cầu nguyện lớn tiếng ngay trước mặt cô ấy, để vợ tôi biết chắc rằng tôi đã cầu nguyện và biết tôi cầu nguyện như thế nào. Tôi cũng biết rằng khi nghe chồng cầu nguyện, vợ tôi sẽ được vững lòng, bởi chính thuộc linh của tôi cũng được trở nên vững vàng khi tôi nghe bà tôi trước đây cầu nguyện cho tôi như vậy. 8. Nhận biết trách nhiệm đối với gia đình của mình. Bởi chừng họ thuộc về cha, phàm mọi điều thuộc về con, tức là thuộc về cha. Mọi điều thuộc về cha, tức là thuộc về con. Câu 9b và 10a. Vương quốc thiên đàng được mô tả giống như khi ông chủ phải đi đến một đất nước xa xôi và giao phó mọi tài sản lại cho những người quản gia của mình. Khi quay trở lại, ông chủ sẽ ban thưởng cho những tôi tớ trung tín. Người đứng đầu gia đình cũng là người quản gia chịu trách nhiệm trông coi tài sản của Đức Chúa Trời. Những người cai trị nhà mình tốt sẽ được nghe Chúa khen ngợi. Chủ nói với người rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm. Người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Ma-thi-ơ chương 25 câu 21. Khi Chúa Giê-xu quay trở lại, Ngài sẽ cai trị đất này. Vương quốc của Ngài sẽ đến trên thế gian giống như cách nó tồn tại trên thiên đàng. Và những kẻ sẽ cai trị tốt sẽ trở thành kẻ được lập coi sóc nhiều. Họ cũng sẽ được hưởng sự vui mừng trong Ngài. Tôi muốn mình đứng trong số đó, còn bạn thì sao?